Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội quyển hạ cũng dạy rằng, nên biết rằng đại trí phát ra ngoài chiếu soi pháp giới thì gọi là quang minh. Kinh Niết Bàn cũng nói quang minh là trí huệ. Đại Huệ Thiền Sư còn bảo rằng, chỉ dùng ánh sáng này để tuyên thuyết diệu pháp, pháp này chính là quang minh ấy, chẳng lìa khỏi quang minh này mà thuyết pháp ấy. Thân và đảnh của trời và người cõi kia đều có thường quang, chính là do trí huệ thành tựu, do được Phật lực gia hộ bảo hữu nên trí huệ thù thắng. Với những trí Phật trí, bất khả tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, trí thù thắng tối thượng không ai bằng, không ai sánh nổi, đều hiểu rõ cả. Nên bảo thành tựu hết thảy trí huệ và đạt được vô biên biện tài. Biện tài là khả năng diễn thuyết pháp nghĩa một cách hay khéo. Tình Ảnh Sớ giảng chữ biện tài như sau: nói năng biện luận rành rẽ, chữ dùng tài tình nên gọi là biện tài. Ngoài ra, các trí biện tài thuyết pháp của Bồ Tát được gọi chung là tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải hoặc tứ vô ngại biện. Tứ vô ngại là pháp vô ngại. Giáo pháp được giảng ra luôn gồm danh, tức tên gọi của sự vật; cú, tức câu nói câu văn; văn, tức đoạn văn. Giáo pháp không bị úng trệ thì gọi là pháp vô ngại. Nghĩa vô ngại: hiểu biết nghĩa lý của giáo pháp được giảng nhưng không vướng mắc vào đó thì gọi là nghĩa vô ngại. Từ vô ngại: thông đạt rành rẽ các ngôn ngữ của từng địa phương thì gọi là từ vô ngại. Nhạo thuyết vô ngại: dùng ba thứ trí trên để giảng nói theo ý muốn của chúng sanh một cách tự tại. Nhạo thuyết vô ngại còn gọi là biện vô ngại. Thuận theo chánh lý phát ra lời nói vô ngại nên gọi là biện vô ngại. Nhân dân trong cõi ấy do thành tựu hết thảy trí huệ nên đắc vô ngại biện tài, dùng tứ vô ngại biện tài để hoằng diễn pháp yếu. Câu khéo bàn các pháp bí yếu là nguyện 34. Khéo bàn pháp yếu: bí nghĩa là bí áo, tức là điểm sâu xa huyền diệu của pháp môn. Bí cũng có nghĩa là bí mật, tức là những điểm ẩn mật của pháp môn, chẳng dễ chỉ bày cho người khác. Sách Pháp Hoa Văn Cú quyển 5 giảng chữ bí yếu như sau: điều Phật canh cánh trong tâm hơn 40 năm, người khác chẳng hề biết là bí. Đạo dẫn thẳng đến nhất thừa, nhiếp trọn các pháp môn khác gọi là yếu. Trong Pháp Hoa Sớ quyển 9, Ngài Gia Tường lại giảng rằng: do ngôn ngữ giản dị tinh yếu nhưng chứa đựng trọn vẹn nghĩa lý nên bảo là yếu. Trước đây vốn đã giấu kín chẳng truyền ra nên gọi là bí. Phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa có câu rằng: kinh này là tạng yếu của chư Phật, chẳng thể lưu truyền dạy bừa bãi cho người khác. Ngoài ra mật tông còn được gọi là bí mật tông, vì mật pháp chính là tạng bí yếu của chư Phật, chẳng thể đem dạy cho người khác một cách khinh suất được. Này các vị Bồ Tát cõi Cực Lạc, khéo bàn các pháp bí yếu, nghĩa là các vị khéo khai diễn hết thảy pháp bí yếu rất sâu, dù hiển hay mật. Hành đạo là kinh hành, vừa đi kinh hành vừa tụng kinh là pháp thường hành tam muội của tông Thiên Thai. Chuông là một trong những loại được gọi là kiền chùy trong tiếng Phạn. Chuông là pháp khí để nhóm chúng, dùng tiếng chuông làm hiệu lệnh nhóm chúng. Tiếng chuông lại có công đức thù thắng, như kinh Tăng Nhất A Hàm dạy rằng: khi đánh chuông, hết thảy các nỗi khổ trong ác đạo được ngưng nghỉ. Sách Phật Tổ Thống Kỷ quyển 6 cũng có chép: người lúc sắp chết nghe tiếng chuông tiếng khánh thì chánh niệm được tăng thêm. Câu tiếng vang như chuông, ý nói thanh âm của người thuyết pháp như tiếng hồng chung, trong trẻo, thánh thót, hùng hồn, liên tục vang xa, khua tan đêm dài, đánh thức những kẻ đang mê mệt, khiến họ phát sanh thiện tâm, ngưng ngớt các khổ. âm thanh thuyết pháp có công đức như tiếng chuông. Ngoài ra, trên thân chuông còn khắc những chơn ngôn, những chữ chủng tử, kinh kệ đại thừa, giống một tiếng chuông, khác nào đọc lên hết thảy kinh pháp hiển mật được ghi trên thân chuông. Dùng những điều đó để sánh ví với người thuyết pháp, trong mỗi một âm thanh đều hàm chứa vô biên diệu nghĩa. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi rốt ráo ắt đạt bậc nhất sanh bổ xứ, ngoại trừ những người có bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giáp hoàng thệ, hóa đạo hết thảy hữu tình, khiến chúng đều phát tính tâm tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Tuy sanh trong thế giới phương khác, nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, không gì chẳng viên mãn. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 35, nhất sanh bổ xứ, và nguyện 36, giáo hóa tùy ý. Phần chú giải. Trong chương này, câu tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi rốt ráo ắt đạt bậc nhất sanh bổ xứ là nguyện 35, nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là chỉ còn một đời nữa sẽ thành Phật, như hiện tại Di Lặc Đại Sĩ đang ở nội viện trời Đâu Xuất, chỉ còn một đời nữa là thành Phật, tức là như Kinh Pháp Hoa nói, chỉ còn một đời nữa sẽ đắc nhất thiết trí, nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Sách Hội Sớ lại bảo, nhất sanh bổ xứ là địa vị đẳng giác, do vẫn còn một phần vô minh, nói đủ là một phần sanh tướng vô minh chưa phá, nên bảo là nhất sanh. Thế lực của phẩm vô minh ấy lớn nhất, dùng kim can trí phá được cái tâm duy nhất còn lại sau cùng ấy, thì liền đạt địa vị diệu giác, nên gọi là bổ xứ. Nếu xét theo mật giáo thì nhất là lý nhất thật. Trong mật tông, Sơ Địa Bồ Tát trước hết chứng đắc tịnh bồ đề tâm, rồi từ cái lý nhất thật ấy xuất sanh vô lượng tam muội tổng trì môn, dần dần đạt đến địa vị thập địa, tức thập địa trong mật giáo khác với thập địa trong hiển giáo. Lại có địa vị thứ 11 là Phật địa, do trong đời kế tiếp sẽ thành Phật, nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Sách Đại Sớ quyển 6 chép rằng, tông của kinh này là nhất sanh, nghĩa là từ nhất mà sanh. Nơi sơ địa, lúc đạt được tịnh bồ đề tâm, bèn từ nơi nhất thật phát sanh vô lượng vô biên tam muội tổng trì môn. Trong mỗi một địa vị như thế cũng lần lượt tăng trưởng giống như vậy, cho đến khi hoàn mãn địa vị thứ 10, nhưng chưa đạt đến địa vị thứ 11. Khi ấy, từ trong cảnh giới nhất thật bèn phát sanh trọn vẹn hết thảy trang nghiêm. Chỉ còn mỗi địa vị Như Lai là chưa chứng tri, phải một phen chuyển pháp tánh sanh mới thành Phật, nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Chuyển pháp tánh sanh, lần sanh cuối cùng này không phải là chết đây sanh kia, mà chỉ là ẩn nơi thiên cung thị hiện sanh trong thai mẹ, nên gọi là chuyển pháp tánh sanh. Đàm Loan Đại Sư lại nghĩ rất có thể là Bồ Tát cõi Cực Lạc chẳng lần lượt đạt từng địa vị, mà chứng ngay địa vị nhất sanh bổ xứ. Cứ theo kinh này mà suy, thì rất có thể Bồ Tát cõi ấy chẳng từ địa vị này đạt đến địa vị kia. Thứ tự thập địa của Bồ Tát chỉ là do Thích Ca Như Lai ứng theo căn cơ cõi Diêm Phù Đề mà dạy như vậy thôi. Tịnh độ phương khác không bắt buộc phải giống vậy. Thuyết của Ngài Đàm Loan đã thể hiện sâu xa sự viên giải viên tu của Bồ Tát cõi Cực Lạc. Một địa vị chính là hết thảy địa vị vậy. Do đó, người sanh về Cực Lạc đều được bất thoái chuyển, nhanh chóng vượt khỏi các địa vị, chứng trọn vẹn địa vị bổ xứ. Điều này thể hiện Phật Di Đà đại nguyện sâu xa, diệu đức khó lường. Kế đó là nguyện 36, giáo hóa tùy ý. Như lời nguyện 35 đã nói, sanh về cõi ấy, ở yên trong cõi vui sướng, đều đạt địa vị bổ xứ, thành đẳng chánh giác. Nhưng mỗi vị Bồ Tát thành Phật đều có nguyện lực. Chẳng hạn như nếu có thệ nguyện mặc giáp hoàng thệ, trở vào ế độ phổ lợi quần sanh, giáo hóa hữu tình, thì họ sẽ được nguyện lực của Phật Di Đà gia trì để tùy ý giáo hóa, không điều gì chẳng được viên mãn. Đấy chính là ý nghĩa của nguyện 36. Giáp là vật dụng được các chiến sĩ thời cổ khoác vào khi giao chiến để bảo vệ thân thể, chống lại tên, đá, vân vân. Tức áo chống đạn thời nay cũng là một loại giáp. Bồ Tát vào trong sanh tử hàng phục ma quân, thì lấy thệ nguyện sâu rộng của chính mình làm giáp trụ. Do cái tâm hoàng thệ cứng rắn hơn sắt đá, nên có thể dùng tâm ấy xông vào trận sanh tử. Với những kẻ được giáo hóa, kinh nói đều khiến họ phát tính tâm. Ấy là do tính tâm là nguồn đạo, là mẹ của công đức vậy. Bản tiểu bổn kinh này nói, vì các chúng sanh nói pháp hết thảy thế gian khó tin nổi này, đó là vì pháp môn tịnh độ cực viên cực đốn siêu tình ly kiến, nên tịnh độ là pháp mà hết thảy thế gian khó tin tưởng được nổi. Kinh tiểu bổn còn chép, chúng sanh các ngươi nên tin kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Và các ông đều nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Do đó, bậc đại sĩ cõi cực lạc khi hoằng hóa trong thập phương đều lấy việc phát khởi lòng tin làm đầu. Do ba bậc vãng sanh đều phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm, nên câu tu bồ đề hạnh gồm hai ý nghĩa trọng yếu: phát bồ đề tâm và chuyên niệm. Tu bồ đề đại hạnh ắt phải do phát khởi bồ đề đại tâm, mà trong bồ đề hạnh thì nhất hướng chuyên niệm là quan trọng bậc nhất. Hết thảy Bồ Tát tu trọn muôn điều lành, nhưng các vị Bồ Tát trong thập địa dù ở địa vị nào vẫn chẳng hề rời bỏ việc niệm Phật. Hơn nữa, Phổ Hiền Bồ Tát là bậc nhất trong các vị đại hạnh Bồ Tát, nên phải giáo hóa hết thảy hữu tình, tu Phổ Hiền Đạo. Khuê Phong Đại Sư giảng chữ Phổ Hiền như sau. Một là xét trên tự thể, thể tánh trọn khắp là phổ, tùy duyên thành đức là hiền. Hai là xét trong các địa vị, thì khắp trọn tất cả không sót là phổ, gần bằng với bậc đại thánh tức Phật là hiền. Ba là xét về đương vị, đức không gì chẳng trọn vẹn là phổ, điều phục hòa nhã thiện thuận là hiền. Vì vậy, trong kinh này, các vị đại Bồ Tát cùng đến tham dự pháp hội đều tuân tu đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ. Phổ Hiền đức chính là 10 đại nguyện vương dẫn dắt về cực lạc, là đức tự lợi lợi tha chẳng có cùng tận. Đại sĩ cõi cực lạc chính mình đã tu hành Phổ Hiền hạnh đức, lại còn dạy chúng sanh cõi khác cùng thực hành Phổ Hiền đạo. Các vị đại sĩ như vậy của cõi cực lạc mặc giáp hoàng thệ vào trong biển sanh tử, tuy sanh trong 10 phương thế giới hoặc hiện thân trong ế độ, nhưng được nguyện lực của Phật Di Đà gia trì nên vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo. Mỗi vị tùy theo ý mình thích mà thuyết pháp, hoặc nghe pháp, hoặc hiện thần thông vân vân, tùy ý tu tập đều được viên mãn. Chúng sanh được họ giáo hóa cũng đều chí tâm tin ưa, cầu sanh tịnh độ, phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, người sanh trong nước tôi, tất cả thức ăn y phục, các thứ vật cúng, nghĩ tới liền có, không điều gì chẳng được mãn nguyện. 10 phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy, nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 37, y thực tự đến, và nguyện 38, ứng niệm thọ cúng. Phần chú giải. Đoạn này nói về nguyện 37, y thực tự đến. chữ thức ăn y phục trích trong bản tống dịch, các thứ vật cúng trích từ bản đường dịch. Nguyện 23 trong bản Hán dịch được ghi như sau: các vị Bồ Tát trong nước ta lúc muốn ăn thì cơm trăm vị tự nhiên hóa sanh trong bát bằng bảy báu hiện ra trước mặt, ăn xong bát tự nhiên biến mất. Tức nguyện thứ 24 trong bản Ngô dịch chép giống như vậy. Nguyện thứ 38 trong bản Ngụy dịch lại chép như sau: trời người trong nước muốn được y phục, hễ nghĩ đến liền có, tự nhiên trên thân khoác áo đẹp đẽ đúng pháp như Phật khen ngợi. Nếu còn phải cắt may, đập nhuộm, giặt giũ thì chẳng lấy chánh giác. Bản hội tập này chọn lấy những nghĩa trọng yếu của năm bản dịch để tổng hợp thành nguyện này, đặt tên là nguyện y thực tự đến. Sách Hội Sớ chú giải lời nguyện của bản Ngụy dịch như sau: vì sao Phật lại phát ra lời nguyện này? Vì Ngài thấy trong các cõi con người khổ sở muôn bề vì cái ăn cái mặc, bốn mùa chẳng được yên ổn, cả một đời nhọc nhằn tham cầu. Huống hồ cấy cây lúa xuống là vùi chết mấy ngàn sanh mạng trong vạt đun vô lượng kén tầm, cứ thế mà chìm đắm mãi không biết đâu là bến bờ, chịu khổ vô cùng. Vì vậy Phật nguyện rằng thánh chúng trong cõi Ngài cơm áo nhà cửa tùy ý hiện ra trước mặt, áo mặc cơm ăn đều là pháp để trợ đạo. Các thứ vật cúng là hoa hương, tràng phan, lọng báu, chuỗi ngọc, đồ trải để nằm, thiên nhạc, vân vân. Hết thảy vô lượng vô biên các thứ vật dùng để cúng dường thù thắng như vậy đều tùy ý hiện đến nhằm thỏa nguyện cúng dường, như bản Ngô dịch chép rằng: muốn được tự nhiên có muôn vật thì chúng đều hiện ra trước mặt để cầm đem cúng dường chư Phật. Hoặc như bản Tống dịch chép: ta dùng thần lực khiến các vật cúng này tự nhiên đến trước chư Phật ở phương khác cúng dường mỗi đức Phật. Vì vậy hội bản ghi là: nghĩ tới liền có, không gì chẳng được mãn nguyện. Tiếp đó là nguyện 38 ứng niệm thọ cúng. Bản Tống dịch ghi nguyện này như sau: tất cả Bồ Tát phát đại đạo tâm muốn dùng chân châu, anh lạc, lọng báu, tràng phan, y phục, ngoạ cụ, thức ăn, thuốc men, hương hoa, kỹ nhạc để thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn trong thế giới phương khác mà chẳng qua được chỗ các ngài, thì ta ngay trong khi ấy khiến cho các đức Phật Thế Tôn đó đều duỗi cánh tay đến tận cõi ta nhận lấy sự cúng dường ấy, khiến cho các Bồ Tát ấy mau chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lời nguyện trong bản Tống dịch thật đã hiển thị sâu xa thần lực của Phật. Còn như bản Ngụy dịch ghi rằng: trong khoảng khởi lên một niệm cúng dường vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn chư Phật Thế Tôn mà chẳng mất định ý, là nói về tự lực. Hết băng 9, xin nghe tiếp băng 10. Băng 10. Như vậy, nhân dân cõi cực lạc, hoặc do Phật lực gia bị, hoặc do tự lực viên mãn, đều có thể tùy lòng nghĩ tưởng cúng dường khắp các đức Phật. Câu kinh: thập phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy, đã hiển thị sâu xa ý nghĩa Phật và chúng sanh bất nhị, cảm ứng đạo giao. Ý niệm cúng dường Phật vừa khởi lên, chư Phật đã nhận lấy rồi, đốn tu, đốn chứng, nhân quả đồng thời. Phần chánh kinh: lúc tôi thành Phật, vạn vật trong nước nghiêm tịnh, quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, chẳng thể tính kể. Các chúng sanh tuy có thiên nhãn mà có thể phân biệt được hình sắc, quan tướng, danh số, và nói tổng quát được những sự trang nghiêm ấy, thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 39 trang nghiêm vô lượng. Phần chú giải: từ nguyện 39 đến nguyện 43 là những nguyện nói về công đức của cõi Phật. Nguyện 39 là nguyện trang nghiêm vô lượng. sách hồi sớ giảng nguyện này như sau: Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh, quang là quang minh, lệ là hoa lệ. Nghiêm tịnh là thể không nhơ, quang lệ là hình tướng đặc biệt lạ lùng, dài ngắn vuông tròn lớn nhỏ vân vân là hình, xanh đỏ trắng đen đậm nhạt là sắc, chẳng phải là thứ thế gian có được, nên bảo là thù đặc. Ý của sách hội sớ là thể của vạn vật chẳng cấu nhiễm, nên bảo là nghiêm tịnh. Hình tướng quang minh kỳ lạ đẹp rực rỡ, nên bảo là quang lệ. Những hình sắc ấy chẳng phải là thứ thế gian có nổi, nên bảo là hình sắc thù đặc. Sách hội sớ giảng tiếp: Sự như cái chấm, tức sự tướng nhỏ nhặt như cái chấm nhỏ, đã tương tức diệu lý, nên bảo là cùng vi. Tướng vô lậu, tướng thật tướng, nên bảo là cực diệu. Ý nói hết thảy sự tướng trong cực lạc, dẫu một điểm nhỏ nhặt như mảy lông hạt bụi, đều từ thật tế lý mà hiển hiện. Chúng là diệu lý, diệu lý là chúng, tức hạt bụi mảy lông, hoàn toàn bất nhị, nên bảo là cùng vi. Cùng là tột bực, vi là nhỏ nhiệm. Vả lại, hết thảy hình tướng do tâm thanh tịnh hiện ra, do công đức vô lậu của Phật Di Đà biến hiện, nên tướng của chúng là vô lậu. Mỗi mỗi hình tướng đều viên minh cụ đức, mỗi thứ đều viên viên quả hải. Chữ viên viên quả hải lấy từ sách Hiển Mật Viên Thông, có nghĩa là biển vô thượng viên mãn thánh giác quả đức. Thể của chúng chính là thật tướng, có tướng nhưng vô tướng, vô tướng nhưng là tướng, vì vậy bảo là cực diệu. Sách hội sớ giảng tiếp rằng rộng hẹp dung nhập lẫn nhau, nên bảo là chẳng thể tính kể. Ý nói cực lạc thế giới hiển thị trọn vẹn sự sự vô ngại pháp giới. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, lớn nhỏ chứa đựng lẫn nhau, rộng vào trong hẹp, hẹp vào trong rộng, trùng trùng vô tận, vượt khỏi khả năng nhận thức của tâm tưởng, kiến giải và khả năng diễn giải của ngôn ngữ, nên chẳng thể bàn luận nổi. Vượt khỏi khả năng suy nghĩ, nên chẳng nghĩ nổi. Nói năng suy nghĩ chẳng thấu suốt nổi, thì làm sao tính kể nổi? Vì vậy bảo là chẳng tính kể nổi. Hiển nhiên là chỉ có Phật với Phật mới thấu suốt trọn hết nổi cực lạc tịnh độ. Ngoài trừ mình Đức Phật ra, hết thảy chúng sanh trên thì đến bậc đẳng giác, giữa thì như hết thảy phàm thánh chúng sanh thuộc tiểu thừa hay đại thừa có thiên nhãn, đều chẳng thể bàn định hình sắc quang tướng tên tuổi vô lượng, cũng như chẳng thể nào liệt kê một cách tổng quát được những sự trang nghiêm đó. Vì vậy kinh nói có thể phân biệt được hình sắc quang tướng danh số và nói tổng quát được thì chẳng lấy chánh giác. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, cây trong cõi nước có vô lượng màu, hoặc cao đến trăm ngàn do tuần. Cây đạo tràng cao 400 vạn dặm. Trong các Bồ Tát, dù kẻ thiện căn kém cỏi vẫn có thể biết rõ. Muốn thấy sự trang nghiêm nơi tịnh độ chư Phật thì đều thấy rõ nơi thân cây ấy, như nơi gương sáng thấy rõ vẻ mặt. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 40, cây vô lượng sắc. Và nguyện 41, nơi cây hiện cõi Phật. Phần chú giải. Chương này gồm hai nguyện, từ đầu đến vẫn có thể biết rõ là nguyện 40, cây vô lượng sắc. Từ chữ muốn thấy trở đi là nguyện 41, trong cây hiện cõi Phật. Trong câu cây trong cõi nước có vô lượng màu, hoặc cao đến trăm ngàn do tuần. Cây có vô lượng màu vì hết thảy các cây báo trong nước do bảy báo hóa thành, màu sắc rực rỡ, quang minh chói lọi, mọc thành hàng lối thẳng thớm, thân cây ngang nhau. các cây báu ấy mọc đầy khắp cõi nước, cây cao từ 100 gia tuần đến 1000 gia tuần. 1 gia tuần là từ 40 dặm đến 60 dặm. Phần trên để giải thích rõ, nơi đạo tràng lại có một thọ vương, tức cây chúa, gọi là đạo tràng thọ, tức là cây bồ đề. Ở Tây Vực, từ phía tây nam của núi Chánh Giác đi khỏi 40 dặm, có một cây Tất Bát La Pipala. Phật từng ngồi dưới gốc cây ấy thành chánh giác, nên cây được gọi là cây bồ đề. Trong bản chú giải kinh Duy Ma Cật của Ngài Tăng Triệu, phần giảng về phẩm Bồ Tát Hạnh có ghi rằng: Phật thành đạo dưới cội cây, cây được gọi tên là Bồ Đề. Cây ấy quang minh không đâu chẳng chiếu đến, mùi hương không đâu chẳng thơm ngát, hình sắc vi diệu tùy theo ý thích mà thấy sai khác. Cây vang ra tiếng pháp theo ý thích của mỗi người. Đây là cây báo, tức quả báo, ứng tức ứng hóa của Như Lai vậy. Chúng sanh gặp được cây ấy tự nhiên ngộ đạo. Phần nói về thành tựu sở nguyện của kinh Vô Lượng Thọ đây cũng chép: là do thấy được cây ấy nên tự nhiên đạt được 3 thứ nhẫn. Một là âm hưởng nhẫn, 2 là nhu thuận nhẫn, 3 là vô sanh pháp nhẫn. Cây bồ đề ấy có thể làm cho người trông thấy nó tự nhiên ngộ đạo, chứng nhập vô sanh pháp nhẫn. Công đức của cây ấy thật vô thượng, hy hữu, vi diệu, khó nghĩ tưởng nổi. Vì vậy, cây ấy chính là do tâm trang nghiêm bí mật của Đấng Di Đà Nguyện Vương hóa hiện ra. Mật giáo phán định tâm ấy thuộc về trụ tâm thứ 10, là tâm được Đức Như Lai chứng đắc trong địa vị thứ 13, Phật quả rốt ráo. Do vậy, tâm ấy có thể rốt ráo ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Cây ấy cao vòi vọi nên những Bồ Tát thiện căn kém cỏi trong cõi ấy khó thấy biết hết nổi. Nhưng do Đức Di Đà rủ lòng từ, dùng đại nguyện gia bị, nên họ đều được thấy biết rành rẽ cả. Nguyện thứ 41 là cây hiện cõi Phật. Nguyện trong cây hiện cõi Phật này giống như pháp quán thứ 4 trong quán kinh. Xin trích dẫn lời kinh tóm tắt như sau: các cây báo ấy sanh ra các diệu hoa, sanh ra các quả, có đại quang minh hóa thành tràng phan vô lượng lộng. Trong các lộng báo ấy ảnh hiện hết thảy Phật sự trong tam thiên đại thiên thế giới, 10 phương cõi Phật cũng hiện trong ấy. Những cây báo được nói đến trong phép quán cây báo trong quán kinh chính là do nguyện này thành tựu. Trong cõi cực lạc cây báo vô lượng, trong quang minh của mỗi cây hóa hiện vô lượng lộng báo. Trong mỗi lộng báo hiện bóng 10 phương cõi Phật sáng sạch, thanh khiết như tấm gương sáng. Nơi những cây ấy, ta thấy được 10 phương cõi Phật rõ ràng trọn vẹn, như đối mặt với tấm gương sáng, tự nhìn thấy rõ vẻ mặt mình. Như vậy, cõi cực lạc hàm nhiếp hết thảy cõi Phật, tương nhập tương tức, chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh: lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, chiếu tỏ 10 phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh trông thấy sanh tâm hy hữu, nếu chẳng được vậy chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 42, chiếu tỏ 10 phương. Phần chú giải: đây là nguyện thứ 42, chiếu tột 10 phương. Quảng bát tạm dịch là rộng rãi, nghĩa là rộng rãi vô biên. Nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh. Quang oánh tạm dịch là sáng ngời, nghĩa là quang minh chiếu rực rỡ. Triệt chiếu tạm dịch là chiếu tỏ, nghĩa là không vật gì nhỏ nhặt mà chẳng được chiếu rõ, không vật gì xa cách mấy mà chẳng thấy nổi. Hy hữu là như kinh Niết Bàn nói, ví như trong nước mọc lên hoa sen thì chẳng phải là chuyện hy hữu, hoa mọc trong lửa mới là hy hữu. Cõi nước cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng ngời thanh khiết như tấm gương chiếu tường tận 10 phương. Giống như quán kinh nói, mão trời của Đại Thế Chí Bồ Tát, có 500 hoa báo, trong mỗi hoa báo có 500 đài báo. Trong mỗi một đài, tướng rộng lớn của các cõi nước tịnh diệu của 10 phương chư Phật đều hiện rõ cả. Do vậy, ta biết được cõi cực lạc lớn nhỏ dung hợp lẫn nhau, rộng hẹp vô ngại, một mảy bụi, một sợi lông đều hiện bóng 10 phương. Sách Vãng Sanh Luận Chú ghi rằng, nơi cung điện và các lầu gác xem thấy 10 phương một cách vô ngại. Đàm Loan Pháp Sư giảng câu ấy như sau: như gương sáng trong sạch, hết thảy các tướng tịnh, uế, nghiệp duyên thiện ác của 10 phương quốc độ đều hiện ra cả. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói: ví như kinh kim pha lê sáng sạch tỏa ánh sáng, đối với 10 phương thế giới đều bình đẳng. Nơi gương sáng ấy thấy vô lượng cõi, hết thảy núi sông, hết thảy chúng sanh địa ngục ngạ quỷ, dù tốt hay xấu, các hình loại nhiều như thế ấy đều hiện trong đó. Các kinh luận vừa dẫn trên đã giảng rõ ý nghĩa câu quang oánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới, tức sáng ngời như gương, chiếu tỏ 10 phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chữ chúng sanh chỉ nhân dân trong cõi cực lạc và chúng sanh trong 10 phương thế giới. Hễ ai thấy được tướng chiếu tỏ cùng tột 10 phương của thế giới cực lạc, đều phát tâm bồ đề thù thắng vô thượng. Tâm ấy hy hữu như sen nở trong lửa, nên bảo là sanh tâm hy hữu. Đã sanh được tâm ấy thì sẽ được như bản Tống Dịch nói: chẳng lâu sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phần Chánh Kinh. Lúc tôi thành Phật, dưới từ mặt đất, trên đến hư không, cung điện, lầu, quán, ao chảy, cây hoa, tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báu hợp thành. Hương ấy xông khắp 10 phương thế giới, chúng sanh ngửi thấy đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác, tức nguyện 43 hương báu xông khắp. Phần chú giải. Đây là nguyện 43 hương báu xông khắp. Sách Hội Sớ bảo, trong thế giới Sa Bà, vàng bạc tuy lóng lánh nhưng chẳng có mùi hương chiên đàn, trầm xạ tuy thơm ngát nhưng không có ánh sáng của châu ngọc. Trong cõi cực lạc, hết thảy vạn vật nghiêm tịnh sáng đẹp, lại còn có mùi thơm kỳ diệu ngào ngạt xông khắp 10 phương, làm đủ các Phật sự nên bảo là kỳ diệu. Trong kinh Hoa Nghiêm, trưởng giả Chúc Hương bảo rằng, nơi bờ ao Ana Bà Đạt sanh ra một loại trầm thủy hương tên là Liên Hoa Tạng. Nếu thiêu một hoàng to bằng một hạt mè thì mùi hương xông khắp cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngửi được lìa hết thảy tội, giới phẩm thanh tịnh. Núi tuyết có loại hương tên là Cụ Túc Quang Tướng, nếu có chúng sanh ngửi được mùi hương, tâm quyết định lìa các nhiễm trước. Trong cõi La Sát có loại hương tên là Hải Tạng, hương ấy chỉ mình chuyển luân vương dùng, nếu đốt một hoàng, mùi hương bốc lên, vua và tứ chúng đều bay lên hư không du hành tự tại. Trong Thiện Pháp Đường có loại hương tên là hương tánh trang nghiêm, nếu thiêu một hoàng, hương xông thiên chúng, khiến cho họ đều phát khởi tâm niệm Phật. Trời Tu Dạ Ma có loại hương tên là Tịnh Tạng Tánh, nếu thiêu một hoàng, hương xông thiên chúng thì không ai là chẳng vân tập đến chỗ thiên vương cung kính nghe vua thuyết pháp. Trời Đâu Suất có loại hương tên là Tín Độ Phạ La, nếu thiêu một hoàng, trước tòa của bậc nhất sanh Sở Hệ Bồ Tát liền biến thành đám mây hương lớn che khắp pháp giới, mưa xuống khắp hết thảy các thứ vật cúng dường để cúng dường hết thảy Như Lai, Đạo Tràng, Bồ Tát chúng hội. Trời Diệu Biến Hóa có loại hương tên Phấn Ý Sanh, nếu thiêu một hoàng thì trong vòng 7 ngày mưa khắp hết thảy các vật trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Những thứ hương thế gian vừa thuật trên đây còn có công dụng thù thắng đến như thế, huống là thứ hương vạn đức của pháp giới, do bổn nguyện của Phật Di Đà hóa hiện. Phẩm hương tích Phật của kinh Duy Ma có chép như sau: lúc bấy giờ ngài Duy Ma Cật hỏi chúng hương Bồ Tát, hương tích Như Lai thuyết pháp bằng cách nào? Bồ Tát đáp rằng: Như Lai trong cõi tôi chẳng dùng văn tự để nói, ngài chỉ dùng các thứ hương khiến các trời người thâm nhập luật hạnh. Mỗi vị Bồ Tát ngồi dưới gốc cây có mùi thơm, nghe mùi diệu hương ấy liền đạt được hết thảy đức tạng tam muội. Diệu hương cõi Cực Lạc cũng giống như vậy, có công đức vô biên, xông khắp mười phương làm đủ các việc lợi ích, khiến cho những chúng sanh ngửi được mùi hương ấy đều tu Phật hạnh, trần lao cấu tập tự nhiên chẳng khởi. Vạn vật Cực Lạc đều do vô lượng hương báo hợp thành, hương ấy lại xông khắp mười phương thế giới, đều hiển thị sự sự vô ngại pháp giới. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các cõi nước mười phương nghe danh hiệu tôi xong, ắt đều đạt được thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội, các tổng trì sâu, trụ tam ma địa, thậm chí thành Phật. Trong định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chẳng mất định ý, nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 44, phổ đẳng tam muội, và nguyện 45, trong định cúng Phật. Phần chú giải. Trong đoạn này, từ đầu đến chữ cho đến thành Phật là nguyện thứ 44, phổ đẳng tam muội. Từ chữ trong định trở đi là nguyện 45, trong định cúng Phật. Các nguyện kể từ nguyện 44 trở đi là những nguyện khiến cho các vị Bồ Tát ở ngoài thế giới Cực Lạc nghe danh hiệu Phật A Di Đà được hưởng những lợi ích thù thắng nơi pháp. Trước hết là nguyện 44, nghe danh hiệu Phật đắc các tam muội nhẫn đến thành Phật. Theo sách Hội Sớ, người nghe Phật danh ngay lập tức đắc các tam muội nên bảo là ắt đều đạt được. Bản tống dịch ghi lời nguyện này như sau: tất cả các hàng Bồ Tát trong hết thảy cõi Phật mười phương nghe danh hiệu tôi ngay lập tức chứng đắc tịch tỉnh tam ma địa. Chữ ngay lập tức chứng đắc trong lời nguyện trên chính là ý nghĩa của câu ắt đều đạt được trong bản kinh này. Thanh tịnh là ý nói các tam muội mà Bồ Tát đang trụ vào đều vô nhiễm vô trước, nên gọi là thanh tịnh tam muội. Sách Hội Sớ giảng rằng tịch tỉnh tam ma địa vô phược vô trước nên gọi là thanh tịnh. Giải thoát do tam muội mà Bồ Tát trụ đó đã lìa hết thảy triền phược tự tại nên bảo là giải thoát tam muội. Sách Hội Sớ bảo rằng chỉ quán vô ngại nên gọi là giải thoát. Sách còn bảo niệm Phật tam muội trừ được hết thảy phiền não, giải thoát sanh tử nên phải gọi là thanh tịnh giải thoát tam muội. Trong danh từ phổ đẳng, phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Kinh Bi Hoa gọi tam muội này là biến chí tam muội. Kinh Phân Đà Lợi gọi là phổ chí tam muội. Bản tống dịch ghi là phổ biến tam ma địa. Bản đường dịch gọi là bình đẳng tam ma địa môn. Sách Hội Sớ giảng như sau: nếu theo ý kiến các sư thì phổ đẳng tam muội chỉ là một thứ tam muội được Bồ Tát chứng đắc. Ngài Cảnh Hưng bảo phổ nghĩa là phổ biến, đẳng nghĩa là bình đẳng, cái thấy rộng lớn, Phật Phật đều thấy, cho nên gọi cái định họ trụ vào đó là phổ đẳng. Ngài Huyền Nhất bảo rằng do sức của tam muội này thấy khắp tất cả chư Phật Thế Tôn nên bảo là phổ. Hiện bình đẳng không gì chẳng đạt đến nên gọi là đẳng. Nếu xét theo chánh ý tuyển trạch bổn nguyện thì phổ đẳng tam muội chính là niệm Phật tam muội. Tuyển trạch bổn nguyện, đây là quan điểm đặc sắc của sư Pháp Nhiên, khai tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Tuyển trạch bổn nguyện hiểu rộng là cả 48 nguyện, hiểu hẹp là nguyện thứ 18. Gọi là tuyển trạch bổn nguyện Vì Phật A-di-đà, sau khi tu nhân đã chọn lấy những thệ nguyện thù thắng nhất của chư Phật để kết thành 48 nguyện, và niệm Phật vãng sanh là tinh túy, là cốt lõi của cả 48 lời nguyện. Phổ có nghĩa là phổ biến, phàm thánh cùng chứng nhập được. Đẳng là bình đẳng, công đức niệm một vị Phật cũng bằng với công đức niệm hết thảy Phật. Kinh Bồ Tát niệm Phật Tam Muội bảo rằng: ví như chúng sanh nếu ở bên núi Tu Di Kim Sắc thì thân họ cũng cùng màu với núi ấy. Vì cớ sao vậy? Là do thế lực của núi vậy. Lại như các dòng nước đã vào trong biển cả thì có cùng một vị. Vì sao thế? Do sức của biển vậy. Người đắc niệm Phật Tam Muội cũng giống như thế. Đấy là ý nghĩa phổ biến của chữ phổ trong phổ đẳng. Kinh Văn Thù Bát Nhã dạy rằng: niệm một đức Phật, công đức vô lượng vô biên, chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Tán A-di-đà Phật kệ có câu: tôi dùng nhất tâm quy một Phật, nguyện nhập khắp thập phương vô ngại. Đấy là ý nghĩa bình đẳng. Như vậy, sách Hội Sớ hiểu thanh tịnh Tam Muội, giải thoát Tam Muội và phổ đẳng Tam Muội đều là niệm Phật Tam Muội. Vì niệm Phật Tam Muội là bảo vương Tam Muội, đầy đủ công đức của hết thảy Tam Muội, nên đương nhiên nó phải mang nhiều tên gọi của các Tam Muội khác nhau. Tam Muội tức là Tam Ma Địa, dịch là chánh định, chánh thọ, đã giải thích tường tận trong phẩm thứ hai. Tổng trì là Dharani, nghĩa là giữ gìn sự lành, chẳng để mất, có khả năng gìn giữ vô tận. Chữ tổng trì đã được giảng chi tiết trong phẩm 2. Tổng trì thâm diệu nên gọi là tổng trì sâu. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu nên đắc các Tam Muội và tổng trì thâm diệu, an trụ trong định, được thành chánh giác nên bảo là thậm chí thành Phật. Nguyện 45 là trong định cúng dường Phật. Ý nghĩa của việc trong định cúng dường Phật mà chẳng mất định ý tương đồng ý nghĩa câu thâm trụ thiền định đều thấy vô lượng chư Phật. Trong phẩm Đức Tuân Phổ Hiền, đây chính là cảnh giới rất sâu của Phổ Hiền đại sĩ. Sách Vãng Sanh Luận Chú bảo rằng: bậc Bồ Tát từ Bát Địa trở lên thường trụ Tam Muội, do sức Tam Muội thân chẳng rời khỏi chỗ mình mà đến khắp mười phương cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh. Sư Vọng Tây nhận định rằng, xét về thường hạnh, trong định cúng Phật là hạnh của bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên, và bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên tuy đã có đức này, nhưng phải từ Bát Địa trở lên mới có thể thực hành hạnh ấy một cách vô công dụng. Ý Ngài nói, bậc sơ địa Bồ Tát tuy đã có thể trong định cúng Phật, nhưng vẫn còn phải dụng công, phải là bậc Bồ Tát từ Bát Địa trở lên mới có thể vô công dụng đạo. Sách Hội Sớ bảo các vị tân phát ý Bồ Tát ở những phương khác, do nghe danh hiệu Di Đà, nhanh chóng dự vào những ngôi vị trong thập địa, đắc các Tam Muội, trụ trong định cúng Phật. Sách viết, dẫu là hạng tân phát ý Bồ Tát mà nghe được danh hiệu, liền có thể định huệ tương tức. Định tức là huệ, huệ tức là định, không còn cách ngại nữa. Chơn tục soi chiếu lẫn nhau, nhanh chóng chứng đắc các ngôi vị trong thập địa. Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng bảo, công đức niệm một đức Phật vô lượng vô biên, chẳng khác gì công đức niệm vô lượng chư Phật. Phật pháp bình đẳng vô sai biệt, chẳng thể nghĩ bàn, đều nương theo nhất như thành tối chánh giác, đều đầy đủ vô lượng công đức biện tài, nhập được nhất hạnh Tam Muội, tức là niệm Phật Tam Muội, thì biết hết tất cả các tướng pháp giới sai biệt của hằng sa chư Phật. Nói trong Tam Muội biết tất cả tướng pháp giới sai biệt của chư Phật chính là nói trụ trong định cúng Phật. Phần chánh kinh. Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp. Đắc Đà Ra Ni thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh đầy đủ cội đức, ngay lập tức nếu chẳng đạt được một, hai hay ba thứ nhẫn với các Phật pháp, nếu chẳng thể chứng ngay được bất thoái chuyển thì chẳng lấy chánh giác. Tức nguyện 46 Đắc Đà Ra Ni, nguyện 47 nghe danh đắc nhẫn, và nguyện 48 chứng bất thoái trong hiện đời. Phần chú giải. Chương này gồm cả ba nguyện, từ chữ Đắc Đà Ra Ni trở lên là nguyện 46 Đắc Đà Ra Ni. Từ chữ ấy đến 1, 2 hay 3 thứ nhẫn là nguyện 47 nghe danh đắc nhẫn. Phần còn lại là nguyện 48 chứng được bất thoái ngay trong hiện đời. Chữ ly sanh trong nguyện thứ 46 nghĩa là thoát khỏi sanh tử. Hành nhân trong ba thừa do đạt địa vị kiến đạo, thấy được đế lý, tức lý chân thật, nên đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, vĩnh viễn không bị sanh trong tam giới nữa, nên bảo là chánh pháp tánh sanh. Sách Vạn Thiện Đồng Quy Tập bảo rằng: cùng lên cửa giải thoát, cùng xiển dương đạo ly sanh. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu Di Đà nên đều chứng được pháp ly sanh ấy và đắc Đà Ra Ni. Đà Ra Ni chính là tổng trì. Xem giải thích ở phần trước. Đà Ra Ni có bốn loại. Pháp Đà Ra Ni: nghe giữ giáo pháp của Phật chẳng quên. Nghĩa Đà Ra Ni: tổng trì nghĩa lý Phật pháp chẳng quên. Chú Đà Ra Ni: chú Đà Ra Ni lại có năm tên, theo Bí Tạng ký năm tên ấy là Đà Ra Ni, Minh, Chú, Mật Ngữ, Chân Ngôn. Đà Ra Ni là khi Phật phóng quang, trong quang minh vang ra thần chú nên gọi là Đà Ra Ni hay Minh. Vì vậy Đà Ra Ni và Minh có cùng một nghĩa. Người trì Đà Ra Ni có thể phát khởi thần thông, trừ được tai hoạn. Đà Ra Ni gần tương tự với các thứ chú thuật của Tàu, nên Đà Ra Ni cũng gọi là chú. Vì phàm phu và nhị thừa chẳng biết được nổi nên gọi là mật ngữ. Chân ngôn: lời của Đức Như Lai chân thật chẳng dối nên gọi là chân ngôn. Nhẫn Đà Ra Ni an trụ trong thật tướng của Phật thì gọi là nhẫn. Giữ được lòng nhẫn nên gọi là Nhẫn Đà Ra Ni. Sách Đại Sĩ trong mười phương nghe danh hiệu Phật đều đắc các Đà Ra Ni như trên, an trụ trong thật tướng của các pháp nên bảo là đắc Đà Ra Ni. Trong lời nguyện 47 nghe danh đắc nhẫn, chữ thanh tịnh có nghĩa là vốn sẵn không nhiễm trước, hoan hỷ là trong lòng vui sướng, tịch diệt là vui. Ở đây kinh dùng chữ bình đẳng là nói vắn tắt, thoát khỏi những ý tưởng sai biệt, cao thấp cạn sâu lớn nhỏ, thân sơ trí ngu mê ngộ thì gọi là bình đẳng. Hiểu ở mức cao hơn, bình đẳng chính là chân như trọn khắp, vạn pháp như một, cả ba thứ tâm Phật chúng sanh không sai biệt. Vãng Sanh Luận chú nói rằng bình đẳng là thể tướng của các pháp, và chúng sanh trong thấy thân có tướng tốt và quang minh của Phật Di Đà đều giải thoát được hết các thứ ràng buộc nơi thân nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được thân nghiệp bình đẳng. Nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Như Lai, nghe âm thanh thuyết pháp thì đều giải thoát khỏi hết các thứ ràng buộc nơi khẩu nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Nếu gặp được quang minh của A Di Đà Như Lai chiếu đến, hoặc nghe ý nghiệp bình đẳng của A Di Đà Như Lai, thì các chúng sanh ấy đều giải thoát khỏi hết thảy các thứ ràng buộc nơi ý nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được ý nghiệp bình đẳng. Ý nói: nếu thấy được hình tướng, nghe danh, thấy quang minh, biết được tâm ý của A Di Đà Như Lai thì đều chứng nhập nhà Như Lai, do nghe pháp nên được nghiệp bình đẳng rốt ráo. Đoạn văn trên của Vãng Sanh Luận chú hoàn toàn có cùng ý nghĩa với câu nghe danh hiệu ta chứng ly sanh pháp, Đắc Đà Ra Ni, thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ trong kinh này. Do nghe danh hiệu nên trụ trong pháp bình đẳng, nghĩa là trụ trong thật tướng của các pháp. Bản Hán dịch còn gọi Phật A Di Đà là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy, mười phương đại sĩ nghe danh hiệu Phật, chí tâm tin ưa, dùng tâm bình đẳng niệm bình đẳng giác, an trụ như thế thì chính là đắc bình đẳng trụ. Một câu Phật hiệu đây chính là thật tướng, chính là toàn thể của pháp giới, chính là thể tánh bình đẳng của các pháp. Chỉ cần niệm niệm tiếp nối, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, nên bảo là đắc bình đẳng trụ. Tâm hạnh như thế là Bồ Tát hạnh, lần lượt dạy dỗ cho nhau cùng quay về cực lạc, ban bố cho mọi chúng sanh cái lời chân thật, nên bảo là tu Bồ Tát hạnh. Tu hạnh như vậy tự nhiên trọn vẹn hết thảy cội rễ của công đức Phật quả, nên bảo là đầy đủ cội đức. Sách Hội Sớ giảng chữ cội đức như sau: lục độ của Bồ Tát là gốc của hết thảy công đức, nên gọi là cội đức. Chọn lựa giữ lấy quả hiệu, tức danh hiệu của quả giác, tức là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, lưu xuất lục độ vạn hạnh là nguồn gốc cho mọi đức, nên gọi là đức bổn. Trong câu 1, 2 hay 3 thứ nhẫn, chữ nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Bản ngụy dịch ghi như sau: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn. Pháp nhẫn, pháp là lý đã chứng đắc, tâm an trụ nơi pháp là nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 9 giảng rằng: huệ tâm an pháp thì gọi là nhẫn. Với những thứ pháp nhẫn vừa được nêu trên, các nhà chú giải kinh nêu nhiều thuyết sâu hoặc cạn khác nhau. Xin nêu một thí dụ. Kinh Nhân Vương bảo có 5 thứ nhẫn: phục nhẫn, tính nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn và tịch diệt nhẫn. Sách Nhân Vương Tư Ký lại giảng: sơ địa, nhị địa, tam địa chứng đắc vô lậu tính thì gọi là tính nhẫn. Tứ địa, ngũ địa, lục địa hướng đến vô sanh nên gọi là thuận nhẫn. Thất địa, bát địa, cửu địa chẳng sanh các niệm nên gọi là vô sanh nhẫn. Thập địa, diệu giác, đắc quả bồ đề nên gọi là tịch diệt nhẫn. Trong các nhà chú giải kinh thời cổ, có vị cho rằng 3 thứ nhẫn được nói đến trong kinh Vô Lượng Thọ đây là phục nhẫn, tính nhẫn và thuận nhẫn. Thậm chí có vị cho rằng 3 mức thượng, trung, hạ của loại nhẫn đầu tiên, tức phục nhẫn, chính là 3 thứ nhẫn được kinh này nhắc đến. Hiểu như vậy nghĩa là chẳng thừa nhận việc Bồ Tát nơi phương khác nghe danh hiệu Phật liền ngay lập tức chứng đắc 1 thứ nhẫn, 2 thứ nhẫn cho đến vô sanh pháp nhẫn. Nếu dựa theo kinh văn, quả thật trong 3 thứ nhẫn ấy ắt phải có vô sanh pháp nhẫn là điều chẳng thể còn nghi ngờ chi nữa. Nguyện thứ 34 trong bản ngụy dịch được ghi như sau: nếu tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong 10 phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới Phật nghe danh hiệu tôi mà chẳng đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, các tổng trì sâu xa thì chẳng lấy chánh giác. Bản tống dịch cũng ghi: nghe danh hiệu tôi thì ngay lập tức đắc sơ nhẫn, nhị nhẫn cho đến vô sanh pháp nhẫn, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rõ ràng pháp nhẫn thứ 3 được nói trong lời nguyện này phải là vô sanh pháp nhẫn. Hơn nữa, những câu trong sách luận chú như hễ thấy Đức Phật ấy thì những vị Bồ Tát chưa chứng tịnh tâm, chỉ những vị Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa liền rốt ráo chứng được pháp thân bình đẳng. Sách còn chép: bình đẳng pháp thân là pháp tánh sanh thân Bồ Tát từ bát địa trở lên, và nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Như Lai thì rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Những câu như vậy đủ chứng minh nghe danh hiệu Phật liền chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn gọi tắt là vô sanh nhẫn. chân trí an trụ trong thật tướng lý thể vô sanh vô diệt, nhưng chẳng động thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Trí Đầu Luận quyển 5 giảng rằng: vô sanh pháp nhẫn, tinh nhận thông đạt thật tướng vô sanh vô diệt của các pháp một cách vô ngại bất thoái thì là vô sanh nhẫn. Trong quyển 73 của Trí Độ Luận, ngài Long Thọ lại viết: vô sanh pháp nhẫn là ngay cả những thứ nhỏ nhiệm còn bất khả đắc, huống là những thứ lớn lao, đấy là vô sanh. Đắc pháp vô sanh này thì chẳng làm chẳng khởi các nghiệp hạnh, đấy là vô sanh pháp nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 cũng nói: lý lặng lẽ chẳng khởi gọi là vô sanh, huệ an trụ trong lý này thì gọi là vô sanh nhẫn. Lăng Nghiêm Kinh Trường Thủy Sớ quyển 1 lại giảng rằng: hiểu rõ pháp vô sanh, ấn khả quyết định thì gọi là vô sanh nhẫn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 còn bảo rằng: như ngài Long Thọ nói, từ sơ địa trở lên cũng đắc vô sanh. Nếu căn cứ vào kinh Nhân Vương và kinh Dữ Địa thì chỉ trong thất địa, bát địa, cửu địa mới có vô sanh. Bản tống dịch của kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: nghe danh hiệu tôi chứng vô sanh nhẫn, thành tựu hết thảy thiện căn bình đẳng, trụ vô công dụng. Do lìa gia hạnh nên chẳng bao lâu sẽ đắc A Nậu Bồ Đề. Ngài Vọng Tây chú giải câu này như sau: kinh nói là đã trụ nơi vô công dụng thì đủ biết bậc Bồ Tát ấy đã chứng bát địa. Như vậy, pháp nhẫn thứ ba trong kinh đây chính là vô sanh pháp nhẫn, như kinh Nhân Vương đã nói. Theo ngài Vọng Tây, Bồ Tát ấy đã chứng địa vị bát địa. Ngài Vọng Tây còn nói: hỏi, vì sao do thế lực của việc nghe danh hiệu lại chứng được vô sanh? Đáp: là vì Phật nguyện lực vậy. Như Thập Trụ Luận bảo rằng: quá khứ vô số kiếp có biển công đức danh hiệu Phật, mỗi vị Phật trong thập phương hiện tại thành chánh giác đều là từ lời phát nguyện nghe danh hiệu được thành Phật ấy mà được thành Phật. Những luận chứng vừa dẫn trên đã trình bày tha lực một cách khéo léo. Người nghe danh hiệu Phật được Phật nguyện gia bị nên chứng được vô sanh nhẫn, quyết định sẽ thành Phật. Nhưng nghe không có nghĩa là chỉ nghe suông, mà còn phải phát khởi cái hạnh như Niết Bàn Sớ quyển 20 bảo: nếu nghe đến hai chữ thường trụ thì đời đời chẳng đọa. Có nhiều thứ nghe, nếu có thể suy nghĩ sâu xa, thực hành đúng như lời dạy thì đời đời chẳng bị đọa. Ý câu trên là nghe xong phải suy nghĩ sâu xa và tu hành đúng như lời dạy thì đời đời mới chẳng bị đọa. Như vậy, một chữ nghe còn hàm nghĩa tin nhận, chẳng phải là nghe lọt qua tai rồi thôi. Một, hai hay ba thứ nhẫn được nêu trong lời nguyện này chính là ba thứ nhẫn sẽ nói trong phẩm 15 Bồ Đề Đạo Tràng. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Sách Quán Vô Lượng Thọ Kinh Diệu Tông sao quyển 5 giảng như sau: âm hưởng nhẫn là do âm thanh tiếng vang mà ngộ giải được chân lý. Nhu thuận nhẫn là huệ tâm nhu nhuyễn thuận theo chân lý. Vô sanh pháp nhẫn là chứng được thật tánh của vô sanh nhưng lìa khỏi các tướng. Đây là chỗ cao tột nhất trong việc ngộ đạo. Ba thứ nhẫn này sẽ được giảng tường tận trong phẩm thứ 15. Nguyện thứ 48 là ngay trong hiện tại chứng được bất thoái. Lời nguyện như sau: với các Phật pháp, nếu chẳng thể chứng ngay bất thoái chuyển thì chẳng lấy chánh giác. Bất thoái chuyển nghĩa là những công đức thiện căn mình tu tập ngày càng tăng tấn, chẳng hề lui sụt mất đi. Bất thoái chuyển gọi tắt là bất thoái, gọi theo tiếng Phạn là A Bệ Bạc Trí. Hành nguyện Bồ Tát tuy khó phát nhưng dễ bị thoái thất. Theo kinh Nhân Vương, bậc Bồ Tát thuộc tính vị trong biệt giáo được gọi là Khinh Mau Bồ Tát, vì giống như vật bị gió thổi bay. Kinh Niết Bàn Bản Nam cũng chép: Kinh Niết Bàn Bản Nam, tức Kinh Đại Bát Niết Bàn, do Ngài Đàm Vô Sấm dịch vào năm 421 đời Bắc Lương, gồm 13 phẩm. Sau đó, kinh này được truyền xuống phương Nam Trung Hoa, các vị Huệ Nghiêm, Huệ Quang, Tạ Linh Vận, vân vân, đem đối chiếu với Kinh Đại Bát Nê Hoàng 6 quyển, do Ngài Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn, tu bổ thành bản 25 phẩm, gọi là Kinh Niết Bàn Bản Nam. Còn bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm gọi là Kinh Niết Bàn Bản Bắc. Bản Kinh Đại Bát Niết Bàn lưu hành tại Việt Nam gồm bản Nam cộng với Kinh Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phần, do Ngài Nhã Na Bạc Đà La dịch vào đời Đường. Ngoài ra, Ngài Pháp Hiển còn dịch một bản khác mang tựa đề là Phương Đẳng Nê Hoàng Kinh, cũng gọi là Đại Bát Niết Bàn. Kinh này tương đương với bản Đại Bát Niết Bàn theo hệ thống kinh Tạng Nam truyền của Theravada. Vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Bồ Đề, nhưng thấy chút duyên trái nghịch, liền thoái chuyển A Nậu Bồ Đề như ánh trăng trong nước. Nước vừa sao động, ánh trăng liền động. Kinh còn ví von: ví như cá mẹ sanh nhiều cá con, nhưng khôn lớn chỉ được chút ít. Như cây am la hoa nhiều trái ít, chúng sanh phát tâm tuy là vô lượng, nhưng người thành tựu quá ít ỏi, chẳng đáng nói đến. Kinh chép: cá con, hoa am la, Bồ Tát sơ phát tâm, ba thứ ấy nhân thì nhiều, nhưng kết quả lại ít. Kinh Thập Trụ Bồ Tát Đoạn Kết cũng nói: khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất bảo các Bồ Tát đến dự hội. Bọn chúng tôi khi xưa từ nhất trụ đạt tới ngũ trụ, rồi lại thoái chuyển xuống sơ trụ, rồi lại từ sơ trụ đạt đến ngũ trụ, lục trụ. Trải qua 60 kiếp như thế, trọn chẳng đạt đến bậc bất thoái chuyển. Kinh Bảo Vũ cũng nói: có thế giới tên là Sa Bà, cõi ấy có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Các hữu tình nếu nghe danh Ngài thì chẳng thoái chuyển A Nậu Bồ Đề. Đó là do sức bổn nguyện của Đức Như Lai ấy vậy. Xưa kia, Ngài Trừng Hiến đã từng ca ngợi lời nguyện ấy như sau: trong 500 đại nguyện của Đấng Thích Tôn, nguyện này thù thắng nhất. Rõ ràng cả hai bậc đạo sư hai cõi cùng phát ra nguyện tối thắng này, thật là cùng một đường dẫn đến cửa Niết Bàn vậy. Vô lượng Bồ Tát chưa đạt địa vị bất thoái, dẫu cực kỳ dũng mãnh như cứu đầu cháy, nhưng bởi chướng duyên bời bời dồn tới, nên lần lần bị thoái chuyển, đến nỗi người học đạo nhiều như lông bò, kẻ đắc đạo hiếm tựa vẫy lân. Khi còn tu nhân, Phật Di Đà thương xót họ nhập khổ, nên phát vô thượng nguyện. Do oai đức của Phật nên người được nghe danh hiệu liền chứng đắc ba thứ nhẫn, chứng được bất thoái chuyển. Vốn ở địa vị bất thoái, nương theo nguyện lực của Phật, nên chỉ tiến chẳng lùi, mau chứng được Bồ Đề. Đây thật là nỗi mừng rỡ lớn. Lời bình của hội sớ như sau: nguyện lực khó nghĩ bàn, hễ được một thứ thì được hết thảy mọi thứ. Vì cùng một lúc được đầy đủ bất thoái và tam nhẫn, thật đã nêu rõ diệu dụng của phương tiện rốt ráo phát xuất từ nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà một cách sâu. Phật A Di Đà thì những kẻ ấy đều được bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sách Hội Sớ cũng nói: tam nhẫn bất thoái đều nằm trong danh hiệu. Khi xưng danh, do danh và nghĩa chẳng rời nhau, nên liền tự đạt được những đức như thế. Rõ ràng, nếu được nghe danh hiệu, chỉ cần tính nguyện trì danh, thì ắt có thể ngay trong hiện đời chứng được bất thoái. Diệu đức của Di Đà nhất thừa nguyện hải thật khó nghĩ suy nổi. 6 chữ hồng danh là phương tiện rốt ráo. 48 nguyện, nguyện nào cũng nhiếp độ chúng sanh, nguyện nào cũng hiển thị lẽ chân thật. Phân ra thì đến 48 nguyện, hợp lại chỉ là một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Số 7. Ắt thành chánh giác. Trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Pháp Tạng Tỳ Kheo nói 48 nguyện xong, lại đối trước Phật nói kệ tụng để nhắc lại các nguyện ấy và thỉnh Phật chứng minh. Do đại nguyện của Ngài chân thành sâu rộng, nên ngay khi ấy cảm được trời mưa hoa, đất chấn động, trên không trung có tiếng khen rằng nhất định thành Phật. Đấy là nội dung của phẩm thứ 7 này. Phần chánh kinh. Đức Phật bảo A Nan, khi ấy Pháp Tạng Tỳ Kheo nói lời nguyện ấy xong, dùng kệ tụng rằng: con lập chí siêu thế, ắt đạt vô thượng đạo, chẳng trọn vẹn nguyện ấy, thề chẳng thành đẳng giác. Lại làm đại thí chủ, phổ tế các cùng khổ, khiến các quần sanh ấy đêm dài chẳng ưu não, xuất sanh các thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Nếu con thành chánh giác, lấy hiệu vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu ấy đều sanh trong nước con, thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn, cũng dùng tâm đại bi, lợi ích các quần phẩm, ly dục chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm hạnh. Phần chú giải. Chữ chí siêu thế được các nhà giải thích kinh hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng những nguyện đã phát trong đời trước, nguyện đắc pháp thân, cầu sanh tịnh độ, gọi là nguyện siêu thế. Ngài Tịnh Ảnh gọi các nguyện quang minh vô lượng, thọ mạng và chư Phật khen ngợi ghi trong bản ngụy dịch là những nguyện thuộc về pháp thân. Nguyện cõi nước thanh tịnh và nguyện cõi nước trang nghiêm là tịnh độ nguyện. Ngài Tịnh Ảnh chỉ coi năm nguyện ấy là siêu xuất thế gian. Ngài Cảnh Hưng cũng nghĩ như vậy. Các vị Nghĩa Tịch Vọng Tây lại cho rằng cả 48 nguyện đều là nguyện siêu thế. Thuyết sau rất đúng. Sách Bình Giải nhận xét: sư tổ chúng ta, tức Ngài Thiện Đạo, bảo 48 nguyện chẳng thể nghĩ bàn, cũng gọi là thệ nguyện vô ngại. Người đời cho rằng 48 nguyện ấy mỗi nguyện riêng rẽ giống như những trái lật và trái hồng đặt cạnh nhau, đấy đều là những kiến giải hạn hẹp chẳng dung thông mà thôi. Chẳng phải như vậy. Ví như một bức gấm tứ xuyên khéo dệt thành hoa, quả, cành, lá, giống như là có rễ, thân, cành, lá sai khác, nhưng thật sự chỉ là một bức gấm mà thôi. Phật nguyện cũng vậy. Tuy có đến 48 nguyện, nhưng chỉ là do một trí chánh giác thiện xảo trang nghiêm nên gọi là thệ nguyện vô ngại. 48 nguyện còn được gọi là nguyện chẳng thể nghĩ bàn, vì mỗi nguyện trong 48 nguyện đều đầy đủ công đức chẳng thể nghĩ bàn. Các nguyện dung nhập lẫn nhau, không bị chướng cách nên gọi là vô ngại. Do đây ta thấy được rằng 48 nguyện dung nhập lẫn nhau, nguyện nào cũng đều là nguyện siêu thế cả. Trong quyển Pháp Sự Tán, Tổ Thiện Đạo còn bảo: tuy hoằng thệ nhiều đến 48 nguyện, nhưng chỉ để nói lên niệm Phật là việc thiết yếu nhất. Nghĩa là nguyện nào cũng vì niệm Phật cả. Vãng Sanh Luận bảo ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đại nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng bao gồm cả ba thứ trang nghiêm viên mãn một cách rốt ráo, hoàn toàn nhập vào một pháp cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Vả lại, tiếng chữ đều là thật tướng, nên một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là bổn thể của pháp thân, chính là viên viên quả hải. 48 nguyện chỉ là để hiển thị danh hiệu A-di-đà Phật, nên danh hiệu A-di-đà có đủ hết thảy các công đức diệu dụng của Di-đà bổn nguyện. Danh hiệu ấy là bản thể của tánh đức, do tu đức viên thành nhiếp trọn cả tánh đức và tu đức không sót. 48 nguyện chỉ là để đề cao niệm Phật. Nguyện nào cũng bao hàm quả đức của Phật, nguyện nào cũng phơi bày trọn vẹn vô vi pháp thân, nên ta có thể nói nguyện nào cũng là nguyện pháp thân cả. Các nguyện dung nhập lẫn nhau không bị cách ngài, nguyện nào cũng chứa đựng vô lượng nguyện thù thắng vô thượng, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng hề có hạn lượng. Nói cách khác, cái được gọi là 48 nguyện ở đây cũng chỉ là giả danh nhằm để tùy thuận chúng sanh, chứ thật ra bổn nguyện vô lượng. Hơn nữa, bổn nguyện tuy vô lượng nhưng rốt ráo chỉ là một pháp cú mà thôi. Ngay cả chữ siêu thế cũng được các vị chú giải kinh giải thích mỗi người một khác. Ngài Nghĩa Tịch giảng siêu thế là không còn ở trong những địa vị thuộc thế gian nhưng chưa chứng sơ địa nên gọi là siêu thế. Ngài Cảnh Hưng bảo siêu thế là đã viên mãn địa vị thập hướng. Cả hai thuyết này đều bảo ngài Pháp Tạng khi ấy vẫn còn chưa chứng sơ địa. Các vị Thiện Đạo, Đàm Loan vân vân lại có kiến giải khác hẳn. Đại sư Đàm Loan bảo: Pháp Tạng Bồ Tát ở nơi đức Thế Tự Tại Vương Phật ngộ được vô sanh pháp nhẫn, địa vị của ngài ngay khi ấy là thánh chủng tánh. Theo kinh Anh Lạc, thánh chủng tánh là loại thứ 4 trong 6 chủng tánh. Thánh chủng tánh là thập địa Bồ Tát. Từ trong tánh ấy phát ra 48 nguyện. Thiện Đạo Đại sư cũng cho rằng ngài Pháp Tạng khi phát tâm đã thuộc hàng thập địa Bồ Tát. Như vậy, siêu thế là vượt khỏi địa vị địa tiền. Quan điểm này coi những giai vị trước khi chứng được sơ địa đều thuộc về thế gian cả. Hơn nữa, nguyện của ngài không những chỉ vượt trội nguyện của tất cả người trong Tam Thừa mà còn thù thắng hơn nguyện của chư Phật. Kinh nói Pháp Tạng Bồ Tát trước khi phát tâm đã nói: Tôi lập nguyện này đều thù thắng hơn vô số các cõi nước Phật. Sách Hậu Xuất Kinh Kệ cũng chép: Phát nguyện trỗi hơn chư Phật, lời thệ gồm 24 chương. Phần nói về sở nguyện thành tựu trong Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng chép: Vi diệu lạ lùng, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, vượt xa hết thảy thế giới trong mười phương, và quang minh của A-di-đà Phật tôn quý nhất trong các quang minh, ngài là vua trong các vị Phật. Chứng tỏ lời nguyện siêu thế của Pháp Tạng Bồ Tát cũng thù thắng hơn lời nguyện của chư Phật. Thế giới cực lạc vô lượng thanh tịnh trang nghiêm hiển lộ trọn vẹn tự tánh của đương nhân. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, lý sự vô ngại. Nước, chim, cây cối cùng tuyên dương chánh pháp, sắc, thanh, mùi, hương, ánh sáng đều khiến cho đạo niệm tăng trưởng trùng trùng vô tận, tự tại vô ngại, toàn là viên minh cụ đức chẳng thể nghĩ bàn. Toàn thể là sự sự vô ngại pháp giới, nghe danh hiệu lại chứng được bất thoái, trong thấy cây liền khế ngộ vô sanh, mười niệm ắt sanh về tịnh độ, phàm phu cũng lên được địa vị bất thoái. Những sự như vậy khắp các cõi nước mười phương không nơi nào khác có nổi, chỉ mình cõi Đồng Cư Cực Lạc riêng có, nên gọi là nguyện vô thượng thù thắng siêu thế vậy. Chữ đạo trong câu Ắt Đạt Vô Thượng Đạo chỉ Bồ Đề. Bồ Đề là đạo được Như Lai chứng đắc, lại do đạo ấy không có gì hơn được nổi nên gọi là vô thượng, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thọ Lượng Phật nói rằng: Ta luôn suy nghĩ nên dùng cách nào khiến chúng sanh được chứng nhập vô thượng đạo, chóng thành tựu Phật thân. Cũng giống như vậy, Pháp Tạng Bồ Tát muốn cho chúng sanh chứng được vô thượng đạo. Vì vậy, chữ Ắt Đạt có thể hiểu theo hai cách như sau. Ắt Vô Thượng Đạo là chủ thể của bổn nguyện. Trong mỗi nguyện, ngài đều dùng chánh giác tự thề như hai câu kệ kế tiếp có nói: Chẳng trọn vẹn nguyện này, thề chẳng thành chánh giác. Như vậy, xét về toàn thể các nguyện thì tuy mỗi nguyện sai khác, nhưng các đại nguyện đều xuất phát từ một điểm căn bản, nhằm làm cho chúng sanh chứng nhập vô thượng đạo, cùng thành chánh giác. Vì vậy, phẩm khuyến trì của kinh Pháp Hoa có câu: ta chẳng quý thân mạng, chỉ tiếc vô thượng đạo. Do đó, vô thượng đạo là chủ thể của đại nguyện. Coi vô thượng đạo là cái quả của đại nguyện. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, quyết định đắc quả nên bảo là ắt đạt vô thượng đạo. Làm đại thí chủ, phổ tế các cùng khổ. Đại thí chủ là người bố thí cho hết thảy mọi người, nhưng thí những gì? Thí tài vật hay là thí pháp? Sư Tịnh Ảnh bảo rằng, pháp hóa lợi ích, nghĩa là pháp thí. Trái lại, Ngài Cảnh Hưng cho rằng, muốn cứu vớt kẻ nghèo khổ, ắt phải dùng tài thí. Tông Kính Lục quyển 95 lại viết, do chẳng có pháp tài nên gọi là bần cùng. Như vậy, phổ tế bần khổ là thí cho cả pháp lẫn tài vật. Do đó câu luôn dùng hạnh sáu độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, để giáo hóa, an lập chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng chánh chơn, trong phẩm tích lũy công đức, là nói về pháp thí. Còn câu trong tay thường tuôn ra vô tận các báu vật trang nghiêm, hết thảy các vật cần dùng tối thượng để lợi lạc hữu tình, là nói về tài thí. Như vậy, đại thí chủ phải tu cả hai loại pháp thí và tài thí, như sách Hội Sớ bảo, dùng của cải để cứu giúp kẻ nghèo trong thế gian, dùng pháp độ khắp kẻ thiếu phước, nên gọi là đại thí chủ. Ý nói, dùng tài thí cứu vớt những kẻ bần cùng, khốn khổ trong thế gian, dùng pháp thí để lợi lạc khắp tất cả những kẻ không có phước được nghe pháp, nên gọi là đại thí chủ. Khiến các quần sanh ấy đêm dài không phiền não. Chúng sanh mãi trầm luân trong sanh tử, nên ví như đang ở trong đêm dài, như kinh thường nói, đêm dài sanh tử. Đêm tượng trưng cho tối tâm không ánh sáng. Tâm chúng sanh bị vô minh che lấp, nên hôn mê chẳng giác ngộ, chìm trong biển sanh tử, chịu mãi các khổ. Vì muốn khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi hết thảy lo buồn khổ não, thoát khỏi đêm dài sanh tử, nên thí cho hai thứ pháp.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ.